cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng nơi con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đứng trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, Samuel là một quan xét rất lớn và là người của Đức Chúa Trời. Ông được nuôi dưỡng và lớn lên trong đền tạm. Tại đó ông thấy tội lỗi xấu xa của hai con trai thầy tế lễ Heli và cách nào họ bị Đức Chúa Trời hình phạt. Nhưng giờ đây, xin các bạn hãy chú ý việc xảy ra cho chính gia đình của Samuel và ông làm gì. Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi và tìm hiểu phần kinh thánh trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay trong sách Samuel thứ nhất, đoạn 8 đến đoạn 9. Trong Samuel thứ nhất, đoạn 8, câu 1 đến câu 3 chép như vậy: Khi Samuel đã già thì lập các con trai mình làm quan xét cho Israel. Con đầu lòng tên là Joel, con thứ là Abija, hai người đoán xét tại Beersheba. Nhưng hai con trai người chẳng noi theo gương người, siêu lòng tham của, nhận lấy hối lộ và trái lệch sự công bình. Samuel lập hai con trai của ông làm quan xét, dầu rằng các con trai này không xứng đáng và thiếu khả năng thực hiện công tác. Đây là một hành động sai lầm. Samuel là một quan xét lớn, một tiên tri tuyệt vời, một người lớn lao cho Đức Chúa Trời. Nhưng chính ông là người cha thất bại, giống như thầy tế lễ Heli trước đây. Các con trai của Heli là những người không thành thật. Đó là một điều lạ phải không? Ngày nay cũng có một số trường hợp tương tự. Cha mẹ thì tin kính phụng sự Đức Chúa Trời, mà các con không đi theo đường lối của cha mẹ. Nhiều khi cũng không thể giải thích được hết tại sao. Tôi chỉ có lời nhắc nhở là dầu chúng ta đang bận rộn với bất kỳ công tác nào trong hội thánh hay trong xã hội, chúng ta vẫn luôn chú tâm dạy dỗ và dẫn dắt con cái mình đi theo đường tin kính của Đức Chúa Trời, hầu cho cha mẹ và con cái đi cùng một đường kính sợ Chúa, giữ được sự phước hạnh và giữ được sự vui vẻ ở trong gia đình. Và trong sách Samuel thứ nhất, đoạn 8, câu 4, câu 5 ghi tiếp: Hết thảy những trưởng lão đều hiệp đến tìm Samuel tại Rama mà nói rằng: Kìa, ông đã già, các con trai ông lại chẳng theo noi gương của ông. Bây giờ xin hãy lập trên chúng tôi một vua đặng đoán xét chúng tôi, y như các dân tộc khác đã có rồi. Dân chúng Israel đang cầu xin một vị vua. Họ bị ảnh hưởng bởi các dân tộc xung quanh, nhưng họ nêu lý do là Samuel già, còn các con của ông không đi theo đường của ông. Và trong sách Sa-mên thứ nhất, đoạn 8, câu 6 đến câu 9, các lời chúng nói rằng, hãy ban cho chúng tôi một vua đặng đón xét chúng tôi, chẳng đẹp ý Sa-mên. Sa-mên bèn cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mên rằng, hãy nghe theo mọi lời dân sự nói cùng ngươi, ấy chẳng phải chúng nó từ chối ngươi, bèn là từ chối ta đó, hầu cho ta chẳng cai trị chúng nó nữa. Chúng nó đối ở cùng ngươi y như chúng nó đã thường làm từ khi ta đem chúng nó ra khỏi xứ Ai Cập đến ngày nay. Chúng nó đã lìa bỏ ta đặng hầu việc các thần khác. Vậy bây giờ, hãy nghe theo lời chúng nó, song chớ nên quên báo cáo cho chúng nó cách nghiêm trang và tỏ cho chúng nó biết vua cai trị chúng nó sẽ đãi chúng nó ra làm sao. Với sự kiện Sa-mên lập các con trai ông lên làm quan sát, tạo cớ cho dân chúng cầu xin một vua, điều này làm cho Sa-mên đau lòng. Đức Chúa Trời an ủi Sa-mên với các lời xác chứng là dân Israel từ chối Đức Chúa Trời chứ không phải từ chối Sa-mên. Dân chúng dùng con trai của Sa-mên để làm lý do, nhưng thật sự họ khước từ quyền cai trị của Đức Chúa Trời khi họ cầu xin một vua. Sa-mên nêu lên cho chúng ta một gương tốt khi đối diện với sự phàn nàn. Thay vì phải đối đáp lại với những người phàn nàn chỉ trích chống đối mình, Sa-mên đem vấn đề đó trình dâng lên Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy rằng Ngài đã an ủi Sa-mên, đã dẫn dắt ông, soi dẫn ông điều cần phải làm. Lúc đó, Sa-mên cảnh giác cho dân chúng biết việc gì xảy ra khi xin một vị vua trên đất nước của họ. Và trong sách Sa-mên thứ nhất, đoạn 8, từ câu 10 đến câu 18, ghi tiếp. Sa-mên thuật lại mọi lời của Đức Giê-hô-va cho dân sự đã cầu xin Ngài một vua mà rằng, này là cách của vua sẽ cai trị các ngươi. Ngươi sẽ bắt con trai các ngươi đặng đánh xe mình, đặng đặt vào quân kỵ để chạy trước xe của người. Người sẽ lập chúng nó làm quan trưởng ngàn người và quan trưởng 50 người, hoặc bắt chúng nó cày ruộng người, gặt mùa màng người, chế tạo binh khí người, đồ đạc của xe cổ người. Người sẽ bắt các con gái ngươi làm thợ chế dầu thơm, làm đầu bếp, làm thợ bánh mì. Người sẽ thâu vật tốt nhất của ruộng, của vườn nho và cây olive của các ngươi, đặng phát cho tôi tới người. Người sẽ đánh thuế một phần mười về ngũ cốc, về vườn nho của các ngươi mà phân phát cho những quản quan và tôi tới người. Người sẽ bắt những tôi trai, tớ gái, trai tráng hạng của các ngươi, đến nỗi bắt con lừa của các ngươi mà dùng vào công việc người. Người sẽ đánh thuế một phần mười về các bầy chiên của các ngươi, và các ngươi sẽ làm tôi mọi người. Bây giờ các ngươi sẽ kêu la vì cớ vua mà các ngươi đã chọn, nhưng Đức Giê-hô-va không nghe các ngươi đâu. Thưa các bạn, dầu Sa-mên cảnh giác trước, nhưng dân chúng vẫn không chịu lắng nghe những lời cảnh cáo của Đức Chúa Trời nói qua Sa-mên. Chúng ta thấy rằng ở dưới sự cai trị của Đức Chúa Trời thì tốt hơn nhiều so với sự cai trị của vua, vì Đức Chúa Trời là một người cha nhân từ, Ngài thương xót những người thuộc về Ngài và Ngài đối xử với họ một cách rộng lượng. Nhưng tiếc thay, dân Israel đã khước từ Đức Chúa Trời và cầu xin một vua cai trị mình. Các lời của Sa-mên mô tả về chế độ quân chủ thì không tốt lắm. Sự cai trị của vua lưu tâm đến việc cưỡng bách lao động siêu cao thế nặng và cuối cùng dẫn đến chế độ độc tài chuyên chế. Do đó, khi dân Israel muốn chọn chế độ quân chủ thì họ phải trả một giá rất đắt, như trường hợp chúng ta thấy sau này được ghi lại với thời cai trị của vua Salomon. Và trong sách Sa-mên thứ nhất, đoạn 8, câu 19-22 ghi tiếp. Dân sự chối không nghe lời của Sa-mên mà rằng, không, phải có một vua trên chúng tôi muốn như các dân tộc khác, vua chúng tôi sẽ đoán xét chúng tôi, đi trước đầu chúng tôi mà đánh giặc cho chúng tôi. Sa-mên nghe mọi lời của dân sự bèn thưa lại cùng Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mên rằng, hãy nghe theo tiếng của chúng nó và ban cho chúng nó một vua. Bây giờ, Sa-mên bèn nói cùng các người Y-sên rằng, các ngươi ai nấy hãy trở về thành mình. Dân chúng Israel nhất quyết chọn đi theo đường riêng. Đức Chúa Trời ban cho họ một vị vua. Đó cũng là sự thật xảy ra trong thời kỳ của Môi-se dẫn Israel trong đồng vắng. Tôi xin nhắc lại lời chép ở trong Thi Thiên đoạn 106 câu 15. Ngài ban cho chúng nó điều chúng nó cầu xin, nhưng sai bệnh tổn hại linh hồn chúng nó. Đức Chúa Trời ban cho Israel điều họ cầu xin, nhưng điều đó không đem lại lợi ích cho họ. Đức Chúa Trời hướng dẫn dân sự của quốc gia Israel qua một tiên tri. Chúng ta thấy là Đức Chúa Trời không phán bảo lời của Ngài qua một vị vua, nhưng Ngài phán bảo qua tiên tri. Đức Chúa Trời truyền sứ điệp của Ngài đến vua. Một vị vua sẽ tiếp nhận hai khước từ tùy theo sự lựa chọn của vua. Và trong sách Sa-mên đoạn thứ 9, chúng ta cùng nhau tìm hiểu tiếp theo về việc Sao-lơ được chọn làm vua. Sao-lơ là một nhân vật có những đặc tính khác lạ, làm chúng ta hơi khó trong việc thông giải và tìm hiểu về con người của ông. Sao-lơ không phải là một vị vua tốt. Ông đến trong một giai đoạn chuyển tiếp, trong một thời kỳ đen tối, chuyển từ một chế độ các quan xét hay là thời kỳ quan xét đến thời kỳ quân chủ, có vị vua lãnh đạo. Và Sao-lơ được chọn làm vua. Ở trong sách Sa-mên thứ nhất đoạn 9, câu 1 đến câu 2. Bây giờ có một người Benjamin tên là Kích, con trai của Abien, cháu của Sero, chắc của Bekorat, chích của Apias, là con trai của một người Benjamin. Kích vốn một người dũng sĩ, có một con trai tên là Sao-lơ, còn trẻ và lịch sự. Trong Israel chẳng ai lịch sự bằng người, người cao lớn, cả dân sự từ vai trở lên. Thưa các bạn, Kích là cha của Sao-lơ thuộc về chi phái Benjamin. Các bạn có nhớ trong lịch sử về 12 người con của Gia-cốp trong sách Sáng Thế Ký, Benjamin là một chi phái của người con Úc, đứa con mà Gia-cốp thương mến. Mẹ của chàng chết khi sanh ra chàng. Bà trăn trối và đặt tên là Beloni. Nhưng Gia-cốp nhìn thấy đứa trẻ nhỏ và đặt tên nó là Benjamin, có nghĩa là con trai của tai hữu. Điều này được chép ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 35 câu 16-20. Đứa con trai này được thương mến, được các anh bảo vệ. Khi chúng ta tìm hiểu trong sách các quan xét thì biết là chi phái Benjamin gần như bị tuyệt diệt vì cớ các chi phái khác hiệp nhau đánh phạt và trả thù. Giờ đây, vị vua đầu tiên của quốc gia Israel ra từ chi phái Benjamin. Chàng Sao-lơ rất là đẹp trai. Nhìn theo diện mạo bề ngoài thì ông ta hành động giống như vị vua, nhưng ông ta không có tấm lòng của vị vua. Do vậy thì dân chúng chọn vua của họ bởi diện mạo bên ngoài, chứ không phải theo đạo đức, đức độ bên trong. Dân chúng Y-sên muốn có một vị vua, và họ thích Sao-lơ. Ông ta đẹp trai, dốc dáng cao, nhìn hào nhoáng, rất lịch sự. Sao-lơ giống như một tài tử xuất hiện trên truyền hình. Ngày nay, khi Hội Thánh Đức Chúa Trời chọn hay kêu gọi người hầu việc Chúa, chúng ta phải cẩn thận. Chúng ta cần chọn người có khả năng, có tấm lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Chúng ta phải trình dâng người dự định chọn lựa đó với Chúa để tìm kiếm sự soi dẫn của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta làm một cách thận trọng như thế, thì tin chắc rằng chúng ta mới có thể biết được người nào đẹp ý Ngài. Và trong sách Sa-mên thứ nhất đoạn 9, câu 3 đến câu 4 ghi tiếp. Một ngày kia, những lừa cái của Kích, cha Sao-lơ bị lạc. Kích nói cùng Sao-lơ con trai mình rằng, hãy đem theo một tôi tớ đi tìm những lừa cái. Người đi khắp núi Áp-ra-im, khắp xứ Sa-li-sa mà không tìm được, lại trải qua xứ Sa-lim, xứ Benjamin, song cũng không gặp. Tôi thấy là Chúa có đức tính khôi hài. Xin chúng ta đừng bỏ qua điểm này. Cũng như nhiều nơi khác trong Kinh Thánh, Sao-lơ đi tìm một con lừa cái lạc mất. Trong khi đó thì dân Y-sên đang tìm kiếm một vị vua. Hai việc này kết hợp với nhau. Đức Chúa Trời nhìn thấy việc như thế, có lẽ Ngài đã cười. Và trong sách Sa-mên thứ nhất đoạn 9 câu 5 nói tiếp. đến trong xứ Super Saler nói cùng tôi tớ mình rằng, này chúng ta hãy trở về, kẻo cha ta đã đành mất lừa lại lo cho chúng ta chăng? Saler và người tôi tớ tìm khắp các nơi mà không gặp lừa cái bị thất lạc, cuối cùng thì muốn quay trở về vì sợ gia đình lo ngại. Nhưng trong lúc đó, người tôi tớ có một đề nghị đến tìm tiên tri Samuel để cậu hỏi ý kiến. Và mời các bạn xem tiếp ở trong sách Samuel thứ nhất, đoạn 9, câu 6 đến câu 10. Kẻ tôi tớ đáp cùng Saler rằng, hãy nghe, trong thành này có một người của Đức Chúa Trời, là người rất tôn trọng, mọi sự người nói đều ứng nghiệm chẳng sai. Vậy, chúng ta hãy đi đến đó, có lẽ người sẽ chỉ cho chúng ta con đường phải noi theo. Saler nói cùng kẻ tôi tớ mình rằng, phải, chúng ta hãy đi đó. Nhưng chúng ta phải lấy gì mà dâng cho người? Các bao chúng ta đều hết lương thực, và chúng ta chẳng còn một lễ vật nào để dâng cho người của Đức Chúa Trời. Chúng ta còn chi? Kẻ tôi tớ tiếp rằng, tôi có trong mình một phần tư siết lơ bạc, tôi sẽ dâng bạc đó cho người của Đức Chúa Trời, rồi người sẽ chỉ đường cho chúng ta. Thở xưa, trong Y-sên hễ người ta đi cầu vấn Đức Chúa Trời thì thường nói rằng, chúng ta hãy đi tìm người tiên kiến, vì người mà thiên hạ ngày nay gọi là tiên tri, ngày xưa gọi là người tiên kiến. Sao-lơ nói cùng kẻ tôi tới rằng, ngươi nói phải, chúng ta hãy đi, hai người bèn đi đến thành của người Đức Chúa Trời ở. Xin các bạn lưu ý là từ giai đoạn này có sự thay đổi danh xưng. Thổ xưa, trong Israel hễ người ta đi cầu vấn Đức Chúa Trời thì thường nói rằng, chúng ta hãy đi tìm người tiên kiến, vì người mà thiên hạ ngày nay gọi là tiên tri. Đức Chúa Trời đã kêu gọi Samuel là tiên tri. Điều này làm cho Samuel thật sự là người khởi đầu chức vụ tiên tri. Dầu rằng trước đây Môi-se cũng là một tiên tri, nhưng Samuel mới thật sự là một tiên tri thứ nhất, và Samuel là người mà Sao-lơ đang tìm kiếm để hỏi ý kiến. Và trong sách Sa-mên thứ nhất, đoạn 9, câu 11-14. Khi hai người đi lên đường dốc về thành, thì gặp những con gái trẻ đi ra múc nước, bèn hỏi rằng, đấng tiên kiến có đây chăng? Các con gái trẻ đáp rằng, có, kìa người ở đằng trước mặt ông. Nhưng hãy đi mau, vì ngày nay người đến thành bởi bá tánh có việc tế lễ tại nơi cao. Khi vào thành, hai ông chắc sẽ gặp người trước khi chưa lên nơi cao đặng dự lễ. Bá tánh không ăn trước khi người đến, vì người phải chúc phước cho của lễ xong rồi. Các người dự tiệc mới ăn. Vậy, hãy đi lên, nói ngày nay hai ông chắc sẽ gặp người. Hai người đi lên thành. Khi vừa vào thành, bèn gặp Samuel đi đặng lên nơi cao. Đức Chúa Trời đang dẫn đường cho Samuel và người tôi tớ của ông đến gặp tiên tri Samuel. Đối với người bình thường thì chúng ta nói đó là một việc tình cờ. Nhưng trong mọi sự này, do Chúa sắp đặt cả để xảy ra theo ý chỉ của Ngài. Chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời làm mọi điều, trong khi con người đang tìm cách suy nghĩ tính toán, nhưng Đức Chúa Trời đang dẫn dắt mọi việc xảy ra theo ý chỉ của Ngài. Và trong sách Sa-mên thứ nhất, đoạn 9, câu 15-16 ghi tiếp. Và ngày trước khi Sa-lơ đến, Đức Giê-hô-va đã tỏ cho Sa-mên mà rằng, ngày mai, tại giờ này, ta sẽ sai một người ở xứ Bên-gia-min đến cùng ngươi. Ngươi sẽ sức dầu cho người làm vua của dân Israel ta. Ngươi sẽ giải cứu dân ta khỏi tay dân Phê-lê-tin, vì ta đã đói xem dân ta, và tiếng của chúng nó đã thấu đến ta. Có một câu hỏi thường đặt ra, Đức Chúa Trời truyền thông với con người trong Cựu Ước bằng cách nào? Đức Chúa Trời truyền thông bằng lời nói. Đức Chúa Trời nói với con người, sự truyền thông đến bằng lời nói. Đó là lý do tại sao Kinh Thánh là lời được hà hơi. Chúng ta không có nghi ngờ về điều đó. Chính Đức Chúa Trời nói với Samuel lời của Ngài. Samuel đã nghe được lời của Chúa phán dạy, và sau đó thì Samuel truyền lời của Chúa lại cho dân sự. Có đôi lúc Đức Chúa Trời trả lời sự cầu nguyện của chúng ta, nhưng đó không phải là điều tốt mà chúng ta mong muốn. Khi chúng ta tiếp tục cầu xin Đức Chúa Trời những điều gì chúng ta muốn, cuối cùng Ngài sẽ ban cho chúng ta như những gì mà Ngài đã làm cho dân Israel. Ngài cho chúng ta điều chúng ta cầu xin. Khi dân chúng Israel ở trong đồng vắng cầu xin thịt để ăn, thì Chúa ban cho họ thịt, nhưng điều đó làm tổn hại linh hồn của họ. Do đó, ngày nay chúng ta cần phải cầu xin trong danh của Chúa Giêsu, có nghĩa là chúng ta cầu hỏi theo ý chỉ của Ngài, làm theo sự vinh hiển cho Ngài. Nếu chúng ta cầu xin theo ý riêng, thì chúng ta sẽ gặp lấy sự đau buồn hay là sự thất bại cho mình. Và trong sách Sa-mên thứ nhất, đoạn 9 câu 17. Sa-mên thấy Sa-lơ, Đức Giê-hô-va phán cùng người rằng, kia là người mà ta đã bảo ngươi, ấy người sẽ quản trị dân ta. Đức Chúa Trời phán trực tiếp với tiên tri Sa-mên, chỉ cho ông biết người Ngài sẽ chọn làm vua. Đức Chúa Trời chấp nhận điều dân chúng yêu cầu và ban cho họ một vị vua. Sa-lơ là người dễ cảm mến, ngay cả Sa-mên cũng mến Sa-lơ. Và chúng ta thấy rằng Sa-mên tôn trọng Sa-lơ, dù rằng Sa-lơ không phải là người tốt lắm. Và trong sách Sa-mên thứ nhất, đoạn 9 câu 18-20 ghi tiếp như vậy. Sa-lơ đến gần Sa-mên tại cửa thành mà nói cùng người rằng, xin ông hãy chỉ cho tôi nhà của đấng tiên kiến. Sa-mên đáp cùng Sa-lơ rằng, ta là đấng tiên kiến đây. Hãy đi trước ta lên nơi cao. Ngày nay hai ngươi sẽ ăn bữa cùng ta. Đến mai ta sẽ tỏ cho ngươi mọi điều trong lòng ngươi. Đoạn để ngươi đi. Còn những lừa cái mà ngươi đã mất 3 ngày nay, chớ lo lắng về chúng nó, vì đã kiếm được rồi. Vả lại, mọi vật quý trọng hơn hết trong Israel đã để dành cho ai? Há chẳng phải cho ngươi và cho cả nhà của cha ngươi sao? Thật sự, Sa-lơ không phải là người Đức Chúa Trời lựa chọn. Sa-lơ chỉ là người mà dân chúng Israel muốn chọn làm vua và Ngài ban cho họ. Khi Sa-lơ đi lại giữa dòng dân sự, họ thấy ông đẹp trai, cao lớn, hình dốc giống như vị vua. Họ đòi hỏi xin một vị vua, và Đức Chúa Trời đáp ứng lời yêu cầu của họ. Và trong sách Sa-mên, đoạn 9 câu 21, Sa-lơ đáp, tôi chỉ là một người Bên-gia-min, là một chi phái nhỏ hơn hết trong Y-sên, nhà tôi lại là hèn mọn hơn hết của nhà của chi phái Bên-gia-min, nhưng sao ông nói với tôi giọng như vậy? Sa-lơ có giọng nói giống như lời của Gê-rê-ôn trong câu này. Ông nói có vẻ khiêm nhường. Trước đây, Gê-rê-ôn nói, thăng ôi hỡi Chúa, tôi sẽ lấy chi giải cứu Y-sên. Kìa, trong chi phái Ma-la-se họ tôi vốn nghèo hơn hết, còn tôi là kẻ nhỏ hơn hết trong nhà cha tôi. Ở trong sách Các Quan Xét đoạn 6 câu 15. Gê-rê-ôn là người nhỏ bé. Ông đã nói thật, vì ông là người nhút nhát và sợ chết. Dân Y-sên lúc bấy giờ ở trong thời kỳ chiến tranh và có nhiều người chết, còn Sa-lơ không có lý do gì để sợ. Trong thời của Sa-lơ, đất nước không có chiến tranh. Sa-lơ được cha sai đi tìm con lừa bị thất lạc, và nay có tin là những con lừa đó đã tìm được rồi, cho nên ông không còn gì để lo lắng nữa. Công tác của ông kể như đã xong, cho nên tôi nghĩ có thể rằng Sa-lơ chỉ giả bộ khi nói như vậy. Và trong sách Sa-mên thứ nhất, đoạn 9 câu 22. Sa-mên dẫn Sa-lơ và kẻ tôi tớ người vào phòng, rồi mời ngồi chỗ tốt nhất trong các người dự tiệc, số chừng có 30 người. Rõ ràng là Sa-mên có mời một nhóm người lãnh đạo hiện diện chứng kiến việc của Sa-mên đối xử cùng với Sa-lơ. Và trong sách Sa-mên thứ nhất, đoạn 9 câu 23 đến 27 ghi tiếp. Bây giờ Sa-mên nói cùng đầu bếp rằng, hãy bưng phần ta đã trao cho ngươi mà ta đã dặn để riêng. Đầu bếp lấy chả vai và miếng bọc chung quanh, đem dọn cho Sa-lơ. Sa-mên tiếp rằng, kìa, miếng đã để dành cho ngươi ở trước mặt ngươi. Hãy ăn đi. Từ khi ta định mời dân sự, ta đã giữ nó lại về tiệc này. Vậy, Trong ngày đó, Sa-lơ ăn bữa cùng Sa-men. Đoạn chúng đều xuống khỏi nơi cao vào trong thành, còn Sa-men trò chuyện cùng Sa-lơ trên mái nhà. Qua ngày sau, hai người dậy sớm. Khi hừng đông, Sa-men gọi Sa-lơ trên mái nhà mà nói rằng, hãy đứng dậy, ta sẽ đưa ngươi đi. Sa-lơ đứng dậy, rồi Sa-men và Sa-lơ cả hai đồng đi. Khi đến đầu thành, Sa-men nói cùng Sa-lơ rằng, hãy truyền cho kẻ tôi tớ đi trước chúng ta. Kẻ tôi tớ bèn đi trước. Người tiếp rằng, bây giờ hãy dừng lại để ta nói cho ngươi lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy có một buổi tiệc và buổi họp mặt đã qua. Sa-lơ đã dự tiệc này cùng với tiên tri Sa-men, và sau buổi tiệc đó thì Sa-men mới tỏ cho Sa-lơ biết những lời phán của Đức Chúa Trời. Ngài phán lời của Ngài qua một tiên tri. Có một điều tôi muốn giải thích để cho các bạn có thể hiểu thêm, là lúc bấy giờ, Sa-men nói chuyện cùng với Sa-lơ trên mái nhà. Vì nhà của người Do Thái cất bằng vách đất và nóc bằng, và phía bên hông nhà có cái cầu thang đi lên. Và do đó, người ta có thể lên đứng ở trên mái nhà một cách dễ dàng, chứ không phải như trường hợp mái nhà của Việt Nam của chúng ta, nóc dốc khó có thể nào đứng lên được. Thưa các bạn, chúng ta đã tìm hiểu để thấy rằng Đức Chúa Trời đang đáp lời cầu xin của dân sự xin một vua, và Đức Chúa Trời cũng tỏ cho Sa-men biết rằng Ngài sẽ chọn Sa-lơ làm vua, và Sa-men đã vâng lời Đức Chúa Trời thực hiện công việc này. Thưa các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục tìm hiểu các lời mà Sa-men nói cùng với Sa-lơ trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Thân chào và xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.